Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nhìn lại Hội Thánh Địa Phương. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa qua tiếng hát Kim Oanh.
Be
Vừa rồi là ca khúc Chúa qua tiếng hát Kim Oanh. Và bây giờ là bài Nhìn lại Hội Thánh Địa Phương. Hội Thánh là đại gia đình. Hội Thánh là gia đình thứ hai của tôi. Đó là những câu nói chúng ta thường nghe trong những lúc cơm lành canh ngọt. Người thốt lên như thế thường rất chân thành và có lẽ cũng phần nào xúc động. Chính những người nghe cũng được khích lệ và có thể cũng đã phụ họa thêm với vài nhận xét tích cực khác về cộng đồng Hội Thánh. Nghĩ về Hội Thánh như đại gia đình là một hình ảnh đẹp và trong thực tế, chúng ta thấy các mối quan hệ trong Hội Thánh có phần nào tương ứng với các mối quan hệ trong gia đình. Yêu thương, đùm bọc, bảo ban, dạy dỗ lẫn nhau, nhất là khi đối chiếu với hình ảnh của Hội Thánh ban đầu. Sách Công vụ các Sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47 ghi như sau. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. Sách Công vụ các Sứ đồ chương 4, câu 32 đến câu 37 cho thấy thêm những khía cạnh khác về Hội Thánh ban đầu. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn, vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy, có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 4 câu 32 đến câu 37. Thánh Phaolô nói về sự vận hành của Hội Thánh như của thân thể với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu. Các tín hữu là tay, chân, tai, mắt, là các chi thể trong thân. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 27 như sau. Và như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân, dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa Cứu Thế khác nào như vậy? Vì chưng chúng ta hoặc là người Giu-đa, hoặc là người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu pháp báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai không phải bởi đó mà không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng nói được với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn, thì được quý trọng hơn. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Chúa Cứu Thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 12 đến câu 27. Với những hình ảnh trên, thân thể sẽ vận động hài hòa khi các chi thể khỏe mạnh vận hành theo sự chỉ đạo của đầu. Cũng có nhiều chi thể rất muốn làm theo lệnh trung ương, nhưng vì chưa trưởng thành hay thiếu tập luyện mà kết quả không như ý muốn, gây thiệt hại, đau đớn, có khi thương tật cho thân thể. Chúng ta có thể quan sát một em bé lần đầu tự xúc cơm, hay hình ảnh bàn tay của một người thợ giỏi và người thợ vụng, của một nghệ sĩ chuyên cần và một người thiếu tập luyện. Đó là tổng hợp hình ảnh của các thành viên trong hội thánh, từ mục sư, chấp sự, chức viên cho đến tín hữu. Hầu hết ai cũng muốn vâng lời Chúa và làm theo ý Chúa, nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm hoặc vì thiếu chuẩn bị với thái độ đến đâu hay đến đó, thiếu quan tâm, không gắn bó, không coi những đóng góp vào cuộc sống trong hội thánh là ưu tiên. Cho nên khi hoạt động thường va vấp, thiếu sót, không có hiệu năng, đôi khi gây tổn hại và cả hội thánh phải gánh chung. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong sự vận hành của hội thánh, nhưng thường không được mọi người để ý, đó là không phải chỉ những đóng góp tích cực mới ảnh hưởng đến sức khỏe của hội thánh, mà chính tất cả những bệnh tật đau ốm thuộc thể thuộc linh của mỗi thành viên đều ảnh hưởng đến sức khỏe và sự vận hành của hội thánh. Nói cách khác, là một thành viên trong hội thánh, là một chi thể trong thân, chúng ta không thể tách rời sức khỏe cá nhân ra khỏi sức khỏe chung của cộng đồng. Một mình A-can phạm tội, cả hội chúng Israel thất trận. Một mình David phạm tội, cả nước liên lụy. Một chút men có thể làm nổi cả một thùng bột lớn. Tuy nhiên, chính những lúc sóng gió nổi lên là lúc các hoạt động cần dừng lại để dưỡng quân và tìm phương thuốc phục hồi. Khi bị bệnh, việc đầu tiên chúng ta cần làm là dừng tay, là tạm nghỉ, tạm ngưng công việc nặng nhọc hàng ngày, và nếu cần thì đi bác sĩ, thậm chí vào nhà thương để cấp cứu.
Nguyện theo bước chân Người, vì lòng mến yêu Người, cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về, cho lẽ sống bên yêu chân tình. Thấy đời Người là chuỗi đau đớn, đầy tan đau đang đầy sầu nặng. Người hy sinh cứu mọi người, còn vương vấn trong cuộc đời, cho lẽ sống bên yêu hy vọng. Từ nay sống cho Người, vì lòng mến yêu Người, Người đã đến cho tôi niềm tin.